Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư Ba Lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 3 tháng 1 năm 2009. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là đem đạo vào đời. Xin quý vị vỗ cho mặt tràng vỗ tay. Kính thưa đại chúng, nếu có lúc chúng ta hân hoan đón mừng ngày Phật đản sinh, thì có lúc nhân loại cũng vui reo khi Thái tử Tất Đạt Đa quyết định bỏ nhà đi tu. Và thành quả của việc từ bỏ cuộc sống thế tục đã dẫn đến một kết quả vang dội, đó là Thái tử Tất Đạt Đa đã thành đạo. Tất cả những thành quả đó đều vì chúng sanh, vì nhân loại. Ngày ra đi của Thái tử Tất Đạt Đa vì chúng sanh, vì nhân loại, thì ngày thành đạo cũng vì chúng sanh, vì nhân loại. Vì vậy mà sau khi thành đạo dưới gốc cây Bồ Đề, Đức Phật nhân danh một người giác ngộ, Ngài đã sáng lập ra một tôn giáo mới, đó là Phật giáo. Từ buổi sáng sớm bình minh của ngày thành đạo, một tôn giáo Phật giáo có mặt trong một xã hội lâu đời với một nền đạo giáo truyền thống của Bà La Môn. Người cai trị người, người bóc lột người. Và từ khi Phật giáo có mặt, đã thổi vào xã hội một luồng sinh khí mới, mà qua đó chất liệu từ bi bình đẳng là nguyên liệu chính. Sự có mặt của đạo Phật trên cuộc đời không lâu, tất cả mọi người, mọi tầng lớp trong xã hội, trên từ vua chúa cho đến dưới hạng cùng đến nghèo cùng đã khổ, ai cũng đều hướng về Đức Phật. Và như vậy Đức Phật đem đạo vào đời từ thôn quê, nơi rừng vắng, Ngài đem đạo đến thành thị. Và từ thành thị, một tăng đoàn hùng hậu đã đem tôn giáo Phật giáo với tôn chỉ cứu khổ ban vui từ thành thị đi ngược về thôn quê, về rừng vắng, về tầng hang cùng ngõ hẻm để mà truyền trao đến cho con người. Và theo tinh thần bình đẳng của đạo Phật, nhờ thế mà Đức Phật đã vượt qua phạm vi của những tôn giáo khác. Một tôn giáo được coi là có lâu đời ở Ấn Độ cũng phải buồn phiền, cũng phải ganh tị, đó là đạo Bà La Môn. Tại vì từ khi Đức Phật có mặt, bao nhiêu tầng lớp trong xã hội đều hướng về Đức Phật. Và Bà La Môn, một tôn giáo chính nói riêng, và tất cả các học thuyết, 92 học thuyết ở Ấn Độ vào thời kỳ đó bị lung lay tận gốc rễ. Có thể nói rằng tinh thần người cai trị người đó tự động nó sụp đổ. Có thể nói rằng một cuộc cách mạng mà không đổ máu. Thời gian gần đây có một cuộc cách mạng đẹp, rất là đẹp ở Thái Lan, để thay đổi một chế độ, nhưng mà vẫn thua cái cuộc cách mạng của Đức Phật, là bởi vì Đức Phật một mình mà không có súng đạn. Nếu cuộc cách mạng ở Thái Lan chỉ làm thay đổi một chính phủ, thì cuộc cách mạng của Đức Phật thay đổi cả một vận mệnh của thế giới. Như vậy, cuộc cách mạng Đức Phật hay, rất là hay, hay hơn nhiều. Với tinh thần bình đẳng đó, đã, đang và sẽ được đón nhận khắp ở mọi nơi. Trong lý do này hoặc là lý do khác, điều đó cũng đủ cho thấy rằng những nỗ lực lớn của hàng đệ tử Phật trong sự nghiệp đưa Phật giáo đến với mọi người, đem đạo vào đời, từ những vị tăng sĩ cho đến những hàng cư sĩ ở tại gia. Tuy nhiên, vì là một bộ phận không thể tách rời của xã hội, cho nên tất nhiên trong quá trình song hành với xã hội, nó cũng phải có những lực phản hồi, nhất là từ nơi những đối tượng có chức năng của Phật giáo. Điều đó đã làm cho bản thân của Phật giáo có khuynh hướng tiếp tục làm tròn sứ mệnh của mình nhiều hơn, đi sâu vào lòng xã hội nhiều hơn. Chúng ta thấy những đệ tử can trường của Đức Phật khi mà đem đạo vào đời, có những người bị mạ lì, bị chửi bới, có những người còn bị ngoại đạo cầm cây cầm gậy đánh đập. Người Bà La Môn họ cũng không chịu ngừng ở đó, họ tiếp tục quậy phá. Có một lần nói rằng một thôn xóm đó họ rất là dữ, họ kỳ thị Phật giáo, không có một người đệ tử nào đem đạo tới đó được cả. Điều đó đã đến tai Đức Phật, và Đức Phật mới hỏi các thầy, ai là người có khả năng đem đạo vào trong cái xóm làng đó? Cả hội trường im, chỉ có thầy Phú Lâu Na đứng lên bạch Đức Thế Tôn, cho con đi. Đức Phật mới hỏi thầy Phú Lâu Na, thế thì ông không có sợ xóm làng đó hay giữ hay sao? Thầy Phú Lâu Na nói rằng họ giữ, con có nghe, nhưng mà họ chưa làm gì mình, cho nên con không sợ. Đức Phật mới hỏi, nếu mà ông đến đó họ dữ quá, họ mắng chửi ông, họ không thèm nghe ông, thì ông làm sao? Thầy Phú Lâu Na mới nói rằng, bạch Đức Thế Tôn, họ dữ thật, nhưng mà họ chỉ mới mắng chửi thôi, họ không chịu nghe lời con, cho nên con thấy họ vẫn còn tốt, vì vậy mà con nghĩ là con đi được. Đức Phật mới hỏi, nếu mà họ không nghe ông, mà họ còn lấy cây, lấy gậy, họ đánh, họ ném, họ làm cho ông bị thương, thì ông nghĩ sao? Thầy Phú Lô Na mới trả lời, bạch Đức Thế Tôn, như vậy họ vẫn còn tốt, là tại vì họ chỉ mới đánh con thôi, họ chỉ mới làm con bị thương thôi, cho nên họ vẫn còn tốt. Đức Phật mới hỏi, nếu mà có những người họ quá khích, họ dùng dao giết ông, họ dùng vậy họ đánh ông chết, thì ông có dám đi không? Thầy Phú Lô Nam mới trả lời Phật và Đức Thế Tôn, như vậy là họ rất là tốt, là tại vì họ đã giải thoát con. Nghe nói như vậy, Đức Phật bảo được, ông cứ đi, ông là người xứng đáng đem đạo vào đời. Với cái tài hùng biện của thầy Phú Long Na, khi thầy đến cái xóm làng đó, lúc ban đầu họ cũng chửi bới, họ cũng la ó đả đảo, nhưng mà với tài hùng biện của thầy, sau khi thầy nói chuyện một hồi, cả làng đều quy y với thầy. Tinh thần của người đệ tử Phật không có khuất phục dưới một thế lực nào cả. Bởi vì khi mình đã biết rằng hướng đi của mình là chính đáng, mà hơn nữa trong cuộc đời con người quý cái mạng sống, ai cũng sợ chết, mà bây giờ mình đã không sợ chết thì còn cái gì để mình sợ nữa? Ai cũng sợ người ta chửi, sợ người ta bôi bác mình, nhưng mà mình đã không thèm sợ nữa thì còn sợ cái gì? Cho nên người Phật tử chúng ta phải can trường là chỗ đó. Với tinh thần này, với tư lương can trường này, chúng ta sẽ không sợ gì những cái lực phản hồi của xã hội. Chúng ta biết rằng trong xã hội, nhất là cuộc sống hiện nay, có những cái thế lực vô minh, mà một khi nó thấy riêng về tôn giáo khác thì chúng ta ít nghe, nhưng mà Phật giáo chúng ta nghe rất nhiều. Sở dĩ mà chúng ta không nghe những tôn giáo khác có lẽ là vì chúng ta không phải là người theo tôn giáo của họ, chúng ta không tìm hiểu nhiều, hay là vì không ai dám nói. Còn riêng về Phật giáo thì chúng ta nghe, khi mà thấy một vị lãnh đạo nào của chúng ta có tiếng, khi một vị lãnh đạo nào của chúng ta mà nổi bật, thế nào cũng có những sự bôi bác mạ lì đủ thứ. Đó là cái dụng tâm của những thế lực vô minh, họ muốn đánh phá lãnh đạo của chúng ta. Thành ra vì vậy là một người Phật tử, chúng ta phải có sứ mệnh, cùng chung sứ mệnh với chư Tăng Ni. Nếu có lúc chư Tăng Ni là người trực tiếp đem đạo Phật vào đời, thì người Phật tử chúng ta phải có cái sứ mệnh là hộ trì chánh pháp, để cho những thế lực vô minh đó họ không có cơ hội, họ dèm pha bản thân của chính mình, họ không có cơ hội đạp phá những cái người lãnh đạo của mình. Chúng ta làm như vậy, một mặt là chúng ta bảo vệ chánh pháp, mà một mặt chúng ta còn dạy những thế lực vô minh đó không nên có những cái tư tưởng sai lầm như vậy. Thành ra vì vậy, nếu mà có những tác lực phản hồi của thế gian, của những thế lực vô minh đến với những đối tượng của Phật giáo quan trọng của chúng ta, thì chúng ta cũng chẳng sợ gì cả. Chính điều đó đã làm cho bản thân Phật giáo có khuynh hướng tiếp tục làm tròn sứ mệnh của một người đệ tử Phật. Sự biến đổi đó khi mà tạo ra những lợi thế để cho Phật giáo được phổ cập đến mọi tầng lớp của xã hội, thì đó là điểm lại càng làm cho những thế lực vô minh đó họ tức lên. Thành ra vì vậy, có những khi họ rình rập, có những khi họ khổ sở đi tìm kiếm những cái lỗi lầm, nhưng mà điều đó nó không có ảnh hưởng gì cả, là bởi vì việc chân đạo chúng ta làm là chúng ta cứ làm không sợ gì. Chính đó là khúc mắc quan trọng. Cho nên mọi thế hệ Phật tử chúng ta phải quán triệt một cách đồng bộ, thống nhất mọi tư tưởng của người con Phật, bảo vệ chánh pháp trong công cuộc đem đạo vào đời. Bởi vì ngày nào đó mà con người chưa được thấm nhuần đạo giải thoát của Phật thì ngày đó con người còn khổ. Đạo giải thoát đến với con người chậm thì con người khổ nhiều. Đạo giải thoát đến với con người sớm hơn, lẹ hơn, phổ biến hơn thì con người ít khổ hơn và sống hạnh phúc tốt đẹp hơn. Thành ra vì vậy chúng ta phải đồng lòng trong việc phát triển, duy trì nền đạo học lâu đời cho gia đình của mình và giới thiệu đến những người chung quanh chúng ta và người bạn xứ. Bởi một lẽ là cái sự nhất trí này sẽ là căn bản để cho Phật giáo có một định hướng tốt đẹp trong tương lai. Cho nên không có lý do gì chúng ta không nghĩ đến điều này. Ngược dòng lịch sử, chúng ta thấy Phật giáo đã có một quá trình lịch sử rất là đáng kể. Suốt 2.552 năm hơn, Phật giáo đã tồn tại. Nó đã tự mình thể hiện một phong cách mà qua đó đã làm tất cả những con người trong những thời đại đó phải hiểu rằng Phật giáo là một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa tinh thần của chúng ta. Chính vì vậy mà một học giả Lê Văn Siêu đã từng nói: nền văn hóa của Việt Nam nếu mà lấy những chất liệu, những tinh túy của Phật giáo thì nền văn hóa của Việt Nam không có gì cả. Điều đó chứng minh cho chúng ta thấy văn hóa của Phật giáo đã ảnh hưởng rất lớn đến văn hóa của Việt Nam. Và sự sinh tồn hiện tại của văn hóa Việt Nam chính là cốt lõi của văn hóa Phật giáo. Nhìn vào những gì hiện đang có trong cuộc đời này là một chứng cứ vĩnh viễn, không ai có thể phủ nhận được điều đó. Bởi vì cả chiều dài của lịch sử, bóng dáng văn hóa của Phật giáo Việt Nam đã trải dài trên nền lịch sử của Việt Nam. Không ai có thể lấy được cái bóng mát đó được, mà cũng không ai có thể phủ nhận cái nền đạo học lâu đời đó được. Tại vì nền đạo học này nó rất sống động với những chủ thuyết mang đầy tính sáng tạo của Phật giáo, mà qua đó một nền văn hóa đậm đà thiền vị, cởi mở, phóng khoáng, tự chủ, nó được bao trùm từ thành thị đến thôn quê và thấm đượm tình người. Tất cả những thành quả đó được gọi là gì nếu không có sự đóng góp to lớn của các thế hệ Phật giáo? Thật vậy, nhìn vào chiều dài của lịch sử, chúng ta thấy có những vị thiền sư đáng kính nể, đóng góp rất nhiều trong công trình dựng nước và giữ nước. Tư tưởng đó thấm nhuần đến những các vị vua, mà những vị vua vào đời Trần đã có những vị vua đi tu. Đó là điều hết sức đáng kính. Hôm nay chúng ta ôn lại tinh thần đem đạo vào đời của chư thiền tổ, những bậc tiền nhân đã đi trước, để chúng ta ghi nhận ở cái giao điểm hiện tại này, chuyển qua giai đoạn khác nhau của lịch sử, sự thăng trầm, thịnh suy đã cho thấy sự cần thiết là phải có một định hướng phù hợp khi mà Phật giáo trên đường tiến hóa song hành với các trào lưu của xã hội. Quá khứ thì đã trôi qua, mặc dầu đó là những điểm vàng son tốt đẹp nhất của lịch sử Phật giáo. Ghi nhận điều đó, nhưng mà chúng ta không bao giờ luyến tiếc, là bởi vì thời gian vẫn luôn luôn thay đổi, mà cuộc sống của nhân thế phải luôn luôn biến chuyển với đà tiến của xã hội. Hiện tại trôi chảy là như vậy, cho nên tất cả vẫn là chờ đợi cái sự chuyển mình của Phật giáo khi mà đứng trước vòng quay vĩ đại của thời cuộc hôm nay. Chúng ta không mơ mộng về quá khứ, cũng không phóng mình về tương lai nhiều, bởi vì trong tương lai là thời gian chưa tới. Còn hiện tại này chúng ta cần phải làm gì? Đó chính là điều quan trọng. Mục đích của chúng ta là đem đạo vào đời, cho nên nó không cho phép chúng ta suy nghĩ viễn vông nhiều, làm nhiều hơn là nói nhiều. Chính vì sự chuyển mình là nhu yếu của xã hội, đòi hỏi Phật giáo cũng không thể an trụ trong tháp ngà của quá khứ. Nó đánh đồng tất cả để rồi chi phối tất cả bằng cái quy luật hỗ tương, đào thải và trọng lập. Thành ra vì vậy, là một người Phật tử, chúng ta đứng trước thời cuộc này, chúng ta cũng phải ghi nhận điều này. Những gì đã hỗ tương cho sự tu học của chúng ta, chúng ta hiểu biết thêm về nguồn đạo của chúng ta đang theo. Những gì cần phải đào thải, cần phải vứt bỏ là chúng ta phải vứt bỏ. Và chúng ta còn có một cái sự chọn lọc nữa. Vì vậy mà chúng tôi cứ thường nhắc, chơi phải chọn bạn mà chơi. Chúng ta không có chọn lọc quá đáng, nhưng mà phải có một sự chọn lọc, là bởi vì nếu không, những người bạn xấu của chúng ta nó sẽ hướng dẫn chúng ta đi sai đường. Ở đây chúng ta cũng cần phải ghi nhận, chỉ có những cá thể nào ưu tú mới có khả năng tồn tại và phát triển. Chúng tôi tin tưởng rằng tất cả mọi người Phật tử chúng ta ai cũng có khả năng ưu tú. Ít nhất là chúng ta còn nghĩ đến đạo, còn nghe pháp, còn có tình cảm của một con người, đến với một con người. Ở nơi đó chúng ta thấy sự tùy thuận luôn luôn là công thức được đặt ra, để trong đó các thành viên vận hành của một trật tự của tổng thể xã hội cần có. Một con người mà không có tình cảm không sống được, nhưng mà một con người có tình cảm mà có tinh thần đạo học thì đẹp lắm. Là bởi vì chúng ta sống tình cảm một con người với tinh thần của đạo học, từ bi, hoan hỷ, sẵn sàng chấp nhận, sẵn sàng tha thứ tất cả mọi lỗi lầm, để rồi cùng nhau chúng ta cùng nắm tay đi trên đường đạo. Mục đích của chúng ta là đem đạo vào đời, để cho mọi người chưa hiểu thì hiểu, để cho những ai đã hiểu rồi thì hiểu thêm. Cho nên chúng ta phải luôn luôn nắm bắt mọi quy luật hỗ tương để mà chúng ta tiến hành sự tu học của chúng ta. Do vậy mà sự tùy thuận cần phải được chú trọng hơn bao giờ hết. Bởi vì trong công cuộc đem đạo vào đời, không thể một cá nhân nào có thể làm được. Mà đã không một cá nhân nào có thể làm được thì đừng bao giờ nói rằng chỉ có mình tôi là số một, mà chúng ta phải tùy thuận với mọi người. Người Việt Nam mình nói câu hay lắm, đông tay vỗ nên kêu. Dầu cho là dở, dầu cho là như thế nào đi nữa, nhưng mà 10 bàn tay, 100 bàn tay nó vẫn hay hơn là một bàn tay, hai bàn tay. Thành ra vì vậy chúng ta phải tùy thuận. Thực ra phương thức này nó không phải là xa lạ, là vì nó đã được các bậc tiền bối, chư tôn đức, thiền tổ đã vận dụng và đã thành công. Trong một môi trường nào cũng vậy. Nếu có lúc một ông vua mà ngồi trên ngai vàng của mình lâu, thì ông vua này phải biết lấy dân làm trọng. Một phong trào nào mà thành công là phải có sự hưởng ứng của nhiều người. Vì thế công cuộc đem đạo vào đời của chúng ta, một cá nhân của chúng ta làm không thành, phải cần rất nhiều người, phải vận dụng như vậy mới thành công. Người đầu tiên đã biết sử dụng quy luật này, đã vận hành quy luật này và thành công, quý vị có nhớ người đó là ai không? Người đó chính là Đức Phật chứ ai nữa. Chúng ta cứ coi khi mà Ngài thành đạo mấy người. Ngài thành đạo chỉ có một Thái Tử Tất Đạt Đa thôi. Nhưng mà sau đó khi mà Ngài nói bài pháp đầu tiên, có 5 người nữa. Đó là 5 anh em của thầy Kiều Trần Như. Và sau 5 thầy này, không biết bao nhiêu ngàn người đến với Đức Phật. Người mà nắm vững quy luật này thì chỉ có Đức Phật thôi. Bây giờ chúng ta là đệ tử của Ngài, lẽ tất nhiên chúng ta không bằng Ngài đâu. Nhưng mà nếu chúng ta biết vận dụng quy luật này, thành công không bằng Đức Phật thật, nhưng mà nó phải khá hơn những người chỉ nghĩ đến bản thân của mình, anh hùng cá nhân, chỉ có mình tôi là số 1 thì mình không làm gì được cả. Không biết bao nhiêu phương tiện thiền xảo, không biết bao nhiêu ngôn từ lập giáo, cũng như là rất nhiều hình thức tổ chức mà Đức Phật đã để lại, đều cho thấy rằng Ngài là bậc đạo sư có một tầm nhìn xa rộng. Nếu mà so sánh những tôn giáo khác cùng thời kỳ Đức Phật, phải nói rằng Ngài là bậc thầy của những vị thầy. Là bởi vì chưa có một vị giáo chủ nào giống như Đức Phật. Chưa có một vị đạo sư nào của Ấn Độ và thế giới giống như Đức Phật. Thành ra Ngài thành công là thành công chỗ đó. Và chúng ta ca ngợi Ngài là ca ngợi chỗ đó. Tuy nhiên cơ cấu của xã hội luôn luôn sẽ thay đổi không ngừng. Những năm tháng dài rộng với thế hệ đã đi qua, bao nhiêu dấu ấn còn để lại đâu đó trong lòng văn minh của nhân loại. Mỗi một cơ chế xã hội đi qua đều phản ánh nhu cầu riêng về tâm linh và vật chất của nó. Thành ra vì nếu mà chúng ta thấy ở trong quá khứ, những hình thái Phật giáo đã đóng góp vào đó là những nguyên lý được xem là thích hợp nhất cho những thời đại, thì ngày nay cũng phải như vậy. Điều quan trọng là chúng ta phải biết vận dụng quy luật này để mà chúng ta áp dụng vào trong đời sống hiện tại. Có thể nói rằng sự lặp đi lặp lại hay là sự cố thủ bất cứ một cái gì đó đều là sai lầm. Nói như vậy, trong công cuộc đem đạo vào đời đó, chúng ta phải có những cái tư duy mới và có những cách hành sự mới, phải có những phương tiện mới. Nhưng mà dẫu sao đi nữa, có làm gì thì làm, người Phật tử chúng ta cũng phải nhớ câu tùy duyên nhưng mà bất biến. Câu này nó đơn giản lắm nhưng mà rất hay. Bởi vì nếu chúng ta muốn một sự thành đạt nào đó trong công cuộc đem đạo vào đời, chúng ta cần phải phương tiện. Nhưng mà với phương tiện nào, biết sử dụng và sau khi xong rồi phải dẹp bỏ ngay, không nên bám víu vào phương tiện. Giống như chúng ta qua sông thì cần đò, nhưng mà quý vị đã qua sông rồi, đã đi trên đường bằng rồi, thì có còn cần mang theo chiếc đò bên mình không? Đương nhiên là chúng ta không cần. Khi đã lên bờ rồi thì mình phải đi xe, cho nên không cần mang đò theo. Việc phương tiện của chúng ta để đem đạo vào đời, đó là mục đích chính. Nhưng mà khi phương tiện xong rồi phải bỏ. Thành ra vì vậy không nên cố thủ hay là chấp chặt một cái gì đó. Những gì mà chúng ta được coi là cố tình bảo thủ hay là chấp chặt không đúng với giáo lý của Đức Phật. Cho nên sự tạo dựng các hình thái mới của Phật giáo phải có là điều tất nhiên. Nhưng mà làm thế nào? Đừng trái với đạo, đừng thổi phồng quá đáng, hay là đừng vượt ngoài giáo lý của Đức Phật. Cho nên sự tạo dựng các hình thái phải có tuệ giác, vận dụng đúng mức của nó, để nói lên tính sáng tạo cần thiết khi mà Phật giáo tồn tục bằng chính cái nguyên lý duyên khởi mà Phật giáo đã đề ra. Bởi vì bất cứ một cái gì trên cuộc đời này nó đều phải có tương quan tương duyên với nhau để mà tồn tại. Đứng một mình không tồn tại được. Một mình cũng không thể nào có thể sanh khởi được một cái gì cả. Trong các trường phái có Bắc Tông, có Nam Tông. Và trong Bắc Tông đó chúng ta thấy có Phật giáo Trung Hoa, Phật giáo Tây Tạng, Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Nhật Bản, Phật giáo Đại Hàn. Còn về trường phái Nam Tông thì chúng ta thấy có Phật giáo Thái Lan, Phật giáo Tích Lan, Phật giáo Miến Điện, Phật giáo Lào, Campuchia. Các nền Phật giáo đó có những sinh hoạt khác biệt phương diện hình thức, và nhiều khi cũng có sự khác biệt về phương diện nội dung tư tưởng nữa. Nhưng mà tất cả đều nhắm tới mục đích là làm sống những nguyên lý Phật học trong đời sống của nhân loại. Người Phật tử chúng ta có một điểm rất là hay. Dầu cho mình là đệ tử của thầy nào, dầu cho mình theo truyền thống của Nam Tông hay là Bắc Tông, nhưng mà khi nó tới chùa, khi nó tới các thầy là mình cung kính ngay. Điều không lạ khi mà thấy một Phật tử ở các chùa của các thầy Đại Thừa, nhưng mà những buổi sinh hoạt của các thầy ở Nam Tông, của Theravada vẫn có mặt. Rồi thì những Phật tử của các thầy theo truyền thống của Theravada, của Nam Tông vẫn có mặt ở trong các chùa của các thầy Phật giáo Đại Thừa. Hay là như vậy, chúng ta không có phân biệt, không kỳ thị. Nhưng mà đối với Tin Lành thì không được nha. Hội viên của nhà thờ nào là phải biết nhà thờ đó thôi, không được đi lộn xộn. Đi lộn xộn á là cái chừng ăn đòn với ông mục sư ở đó. Đối với người bản xứ ở đây, luôn luôn lúc nào họ cũng đặt vấn đề hội viên. Giống như ở Costco vậy, ai có thẻ hội viên của họ thì họ cho vô. Mà ai không có là không cho vô đâu. Mặc dù mua mình trả tiền đó, nhưng mà không cho vô. Chứ không phải nói là tôi muốn mua tôi vô tôi mua đâu, không có đâu. Đi nhà thờ cũng vậy, là hội viên của họ thì họ cho vô, còn không họ không cho vô. hoặc là hầu viên của nhà thờ đó mà lạng quang đi nhà thờ khác là không khéo là bị đuổi. Quan trọng ghê lắm. Nhưng mà người Phật tử mình hay, làm sao cũng được, đi tu với truyền thống nào cũng được, chấp nhận hết. Sở dĩ mà chúng ta không có giới hạn như vậy là tại vì điều quan trọng của chúng ta là bất cứ một người học Phật nào cũng đều học giáo lý của đạo giải thoát và đem tinh thần đó đến với đời sống nhân loại với cái nhiệm vụ duy nhất là duy trì và phát triển Phật giáo, và đồng thời cũng làm cho đời sống của nhân loại càng ngày càng phong phú hơn, hạnh phúc hơn, tốt đẹp hơn. Thành ra vì vậy chúng ta rất là tự do, miễn làm sao mà đừng ra ngoài những nguyên tắc đó thì thôi. Cho nên người Phật tử trước hết là phải là những người của xã hội, là những người biết cảm thông với nỗi khổ niềm đau của tất cả mọi con người trong xã hội. Có cảm thông, chúng ta mới thấy được rằng đâu là giá trị của chân hạnh phúc và đâu là nơi mà chúng ta cần phải mang giá trị chân hạnh phúc đó đến để mà truyền đạt cho họ. Những người Phật tử chúng ta giàu muốn giàu không gì, một khi đã ý thức được trách nhiệm của mình rồi thì chúng ta phải cố gắng giúp những con người ở trong xã hội thực hiện được những điều đó. Đạo Phật vì thế mà không chỉ hoàn toàn là giáo lý mà còn là sự thực hiện một cách trọn vẹn tinh thần của giáo lý đó vào trong cuộc sống. Với tinh thần này, nó là một khoa học thực nghiệm. Bởi vì bất cứ một người Phật tử nào khi đã biết giáo lý của Phật rồi cũng phải đi vào con đường thực nghiệm đó để mới thấy được tâm của mình, để mới làm tròn sứ mệnh tu học của mình, tự lợi và lợi tha là ở chỗ đó. Khi chúng ta đến với đời, nó không đòi hỏi sự bàn cao nói rộng mà chỉ đơn thuần là sống một cách trọn vẹn với hiện hữu, với sinh diệt, mà qua đó tình cảm con người là chất liệu cần thiết. Thực ra học đạo, tu đạo, học nhiều, tu lâu năm, điều đó nó không có nghĩa gì cả. Nếu mà một người học nhiều, tu lâu năm mà khô lì, không có một tình cảm của con người thì quý vị nghĩ là mình sống với ai? Không sống với ai được hết. Một người mà đã học đạo cao lâu năm là con người đó phải có tình, đến với ai mình cũng sống được hết. Chúng ta sẽ không có giới hạn người đó là đen, là trắng, là cao, là thấp, là xấu hay là đẹp, là giàu hay là nghèo, mà chúng ta chỉ biết rằng chúng ta đến với người đó là một con người như mình. Con người đó cần phải sống, cần phải có hạnh phúc, cần phải có yên vui thì chúng ta đến. Chúng ta cũng vậy mà, chúng ta không khác hơn. Khi mà chúng ta biết sử dụng chất liệu tình cảm của một con người, biết kết hợp với nền đạo học lâu đời, chính là cái sự thông thoáng, cởi mở, thân thiện, hòa nhập, thì Phật giáo có đủ điều kiện để thể hiện những điều kiện tốt đẹp đó trong đời sống bình nhật của con người. Quả thật như vậy, các truyền thống Phật giáo có thể cung cấp một nền tảng vững chắc về giá trị triết học, tư duy và đạo đức, hướng đến đời sống tỉnh thức và giác ngộ. Cho nên dù là trường phái nào đi nữa cũng vẫn vậy, và chúng ta đến nơi nào cũng vẫn phải mang tư tưởng này đến với mọi con người. Như thế bất cứ một ai trong chúng ta biết giữ gìn và biết phát huy những gì mà Đức Phật đã thực nghiệm để mà duy trì và phát triển một nền văn hóa giác ngộ, thì chúng ta có thể giải quyết những vấn đề bức thiết của cá nhân và thế giới hiện tại. Chính vì thế mà trong truyền thống Phật giáo, khi đã hướng dẫn một người đệ tử nào, đã hướng dẫn một người Phật tử nào, cũng đều luôn luôn hướng dẫn chúng ta phải có những giây phút cần thiết dấn thân quyết định để làm cho Phật giáo trở nên là một tôn giáo mang tính chất thực nghiệm hơn là một tôn giáo dựa vào tín ngưỡng thuần túy. Bởi vì nếu mà chỉ có lễ lại không, ông già bà cả cũng làm được, không cần đến những người trẻ đâu. Nhưng mà nếu một tôn giáo như vậy á, thì liệu có tồn tại được bao lâu? Nếu mà cái lớp già cả này mà đã đi qua rồi, đứt gốc ngay, không còn nữa. Cho nên phải có những lớp người mới. Và những lớp người mới đó chính là những cái lớp lớn phải đào tạo. Bởi vì ngày hôm nay chúng ta với cái sứ mệnh là đem đạo vào đời, bây giờ chúng ta đem cho ai trước? Con cháu của mình trước. Trước khi mình đem đạo ra ngoài, phải đem đến cho con cháu mình. Con cháu của mình chính là pháp thân, chính là sứ giả của mình, để nó cùng làm việc với mình, để cho nó thực nghiệm với chúng ta. Cho nên chúng ta không có lý do nào mà không khuyên nhắc con cái của mình đừng nản chí. Nếu ngày hôm nay kêu nó, ê mày đi về chùa Dược Sư nghe pháp nghe mày, nếu nó bảo rằng chùa Dược Sư có gì vui đâu, thì mình nói thôi mai, mà chùa Dược Sư có nhiều thứ vui lắm. Nếu ngày mai không được thì ngày mai nữa, cứ khuyên nhắc mời gọi. Nếu mà nó bực mình, thôi bà già đừng có lắm cắm lộn xộn, để ta đi chơi đi cô tốt hơn. Đừng lo, ở chùa có thầy thuyết pháp hay lắm, lên nghe thì tự nhiên nó sẽ có nhiều thứ đẹp. Mình cứ dẫn dụ từng chút vậy. Bây giờ mà mình không có đem đạo mà mình nhét vô trong đầu của con cái của mình á, thì mai kia mốt nọ nhét nó không vô đâu. Ngay từ bây giờ chúng ta phải gieo vào trong tâm tư của con cháu của mình một cái gì đó gọi là lương thiện, một cái gì đó gọi là một tôn giáo. Một người mà không có tôn giáo giống như một người mà trôi dạt giữa biển cả mênh mông mà không có phao nổi nào. Một người trôi dạt giữa biển cả mà không có phao nổi nào thì chết chắc. Con người trong cuộc đời mà không có một tôn giáo giống như con người trôi dạt giữa biển cả mà không có phao nổi để bám víu. Thành ra vì vậy chúng ta phải thả cái phao nổi cho con cái của mình để cho nó tập viên lần vào đó. Đó là những phút dấn thân quyết định, chúng ta mang tính cách thực nghiệm. Một khía cạnh khác cũng đáng để cho chúng ta lưu tâm, đó là quan niệm đau khổ của Đạo Phật. Nhiều người mới nghe nói đến quan niệm đau khổ của Đạo Phật thì họ cho rằng Đạo Phật chỉ nói tới cái đau khổ thôi. Thành ra như vậy ai mà tới vào Đạo Phật thì những người đó đau khổ mới tới. Còn tôi chưa đau khổ, tôi chưa tới. Nhiều ông cha bà mẹ dễ thương lắm, con cái xin đi tới chùa, xin đi tu. Mày mới học, mới ra trường, đẹp trai, chưa thất tình mà đã đi tu làm gì? Đợi chừng nào thất tình rồi mà mới đi tu. Nhiều người nói dễ thương lắm, làm như ở chùa là cái nơi mà chứa đồ phế thải, đợi hết xài rồi nó mới cho vô chùa. Không phải đâu, ở chùa là nơi đầy sinh khí. Đến với đạo, đến với chùa, chúng ta thấy nơi đó là một nơi nương tựa vững chãi trong cuộc đời. Không phải chỉ có mình nương tựa không thôi, mà chúng ta còn có thể giới thiệu, níu kéo những người khác cùng nương tựa nơi vững chãi như mình. Sự thực hiện điều đó, nó không giống như những người đã từng xuyên tạc. Quan niệm đau khổ của đạo Phật muốn cho chúng ta biết cuộc đời nó như vậy. Chúng ta phải biết mặt trái và mặt của cuộc đời. Để khi thấy cuộc đời với nhiều mơ mộng, với nhiều hy vọng đẹp, đã là mơ mộng, đã là hy vọng đẹp, mà cho dù là thật đi nữa đó, đến cái lúc nó hư hoại thì nó vẫn xấu, nó vẫn là không như ý của chúng ta, thì huống chi là mơ mộng, là hy vọng. Cho nên nếu mà có phải nói, chúng ta phải nói, phải chỉ cho thấy mặt trái của cuộc đời luôn luôn lúc nào nó cũng phải như vậy. Để khi chúng ta có những thất bại, có những không có vừa lòng, thấy được điều đó thì chúng ta không là. Thành ra vì vậy, người Trung Hoa họ có một cái sự suy tư rất là đẹp. Cho dù là con cái của họ không thiếu thứ gì, cho dù là nhà họ rất là giàu, nhưng mà muốn trao một gia tài cho đứa con đó, họ phải cho đứa con đi ở đò, họ phải cho đứa con đi làm công, kiếm từng đồng tiền để cho nó biết giá trị của đồng tiền, để không có xài phá lung tung. Một lúc nào đó mà thấy cần giao tài sản to lớn cho nó là họ kêu về giao thôi. Để đứa con của mình nó thấy cái khổ, nó mới nghĩ được giá trị. Đạo Phật cũng vậy. Đạo Phật muốn nói lên cái khổ, nhưng mà không phải chỉ nói lên cái khổ hoàn toàn như những người họ đã xuyên tạc. Đức Phật nói cái khổ và chỉ nguyên do dắt tới cái khổ. Không phải chỉ nguyên do dắt tới cái khổ không thôi, mà còn chỉ làm sao để hết khổ. Thì như vậy đạo Phật đâu phải là đạo bi quan yếm thế. Tinh thần vào đời của đạo Phật là chỉ cho mọi người thấy rõ những sự thật mà chúng ta phải đối diện hàng ngày, bằng những phân tích dựa vào những dữ liệu cụ thể từ nước thực tế. Đạo Phật đem đến cho đời sống một quan niệm rất là thực tế về hiện tượng đau khổ này, chứ không phải mơ mộng. Không bao giờ đạo Phật ca ngợi một thiên đường mà thiếu thực tế. Những điều cấm kỵ hầu như con người ai cũng sợ nó cái khổ. Mà thật, nhiều khi có những người khi mà nói tới chết họ sợ lắm. Dường như là khi mà nói tới người đó chết là người đó hay chết liền. Cho nên có nhiều người mà ai đụng tới mình, cái bà chết dịch này á, nói vậy cái là họ về làm sao? Họ sợ mình là chết dịch, là chết thiệt. Có nhiều người về nung một lò lửa than cho thiệt đỏ, bỏ muối vô, vừa đốt vừa quạt, đốt miệng, đốt mồm, đốt hồng, đốt hầu, những người mà xấu miệng xấu mồm đó. Vui miệng vui mồm hả? Sợ nói là mình chết liền. Cho nên là về giải nghiệp chướng bằng cái lò lửa to với một thau muối vậy lớn. Muối càng nổ thì nó càng linh nghiệm. Cho nên lửa quạt đỏ lắm, vừa quạt vừa lầm bầm, vừa vái vậy đó. Sợ, nhưng mà đạo Phật là không sợ. Nói rõ, chỉ rõ ra điều đó để cho mọi người chuẩn bị. Nếu điều đó đúng thì có thể nói rằng chúng ta đã làm một việc tốt, không có bưng bít gì cả. Điều đó phải là điều vĩ đại mà chúng ta phải hiểu. Bây giờ giả sử mà chúng ta từ chối không có đụng tới cái khổ, rồi mình có tránh được khổ không? Nếu mà chúng ta sợ chết rồi mình tránh được chết không? Không ai tránh được, bởi vì đó là quy luật của thế gian rồi. Nhưng mà trong cuộc sống sanh tử này, với bản thân dạ tạm, chúng ta phải làm một cái gì đó. Đó là cái điều mà cần thiết thôi. Quay lưng với sự thật đó làm cho chúng ta cứ quay cuồng mãi trong vòng sanh tử luân hồi. Và tệ hại hơn nữa đó là nhiều khi mình cứ tưởng đó là hạnh phúc thật. Cho nên có nhiều người ca ngợi, có nhiều người đi coi bói, ông thầy bói nói năm bao nhiêu tuổi mình giàu, mình làm cái gì, mình làm cái gì. Đó chỉ là tiên đoán thôi. Tiên đoán nếu mà mấy ông thầy mà nói trúng á, rồi nó trúng thiệt. Còn có nhiều người mà cứ nói cho mình vui lòng, mình cứ chờ hoài mà không thấy mình làm được cái gì cả. Có nhiều người nổi sùng tới chịu ông thầy nói láo. Có một lần, chính bản thân thầy Đồng Trung chứng kiến, có một cô thư ký hỏi anh bạn của thầy á, tại vì anh này anh nói anh coi bói, anh này phán cho anh câu hình như là cô đang có một người mà thương thầm cô đó, không biết chừng chừng tháng tới đây người đó sẽ xuất hiện. Cô ta chờ chờ hoài chờ mãi tháng tới cũng không có, đến khi gặp lại anh chàng là chửi một trận mà nó láo, chửi thằng này nó láo. Thành ra quý vị nghe thì mình nghe thôi, bởi vì đó là tiên đoán mà có thể trúng mà có thể trật. Có nhiều khi họ còn lấy lòng với mình, họ nói cho mình vui, đừng tin đó là thật. Kể cả thật đi nữa, nhiều khi mình cầm trong tay hạnh phúc mình còn vuột khỏi tầm tay thì làm sao chưa có mà mình cứ chờ. Tệ hại là như vậy, mình cứ tưởng đó là thật, tưởng đó là hạnh phúc, nhưng mà rồi vỡ mộng. Phật giáo đã không ngần ngại chỉ ra những sự bưng bít đó chính là nguyên nhân trong tất cả các nguyên nhân làm cho chúng ta không nhận chân được đau khổ, làm cho chúng ta không nhận chân được hạnh phúc thật sự của đời mình. Vì vậy, Phật giáo đã lấy khổ đau làm cơ sở để xây dựng giáo lý của mình. Lấy khổ đau làm căn bản để chỉ cho con người mấu chốt quan trọng đó. Để nếu mà chưa có đau khổ, chúng ta thấy được nó sẽ có. Nếu mà cuộc đời mình khéo léo, giỏi giang, vượt qua tất cả mọi đau khổ thì đó là tài phước của mình. Còn nếu không, mình có gặp thì cũng không có gì ngạc nhiên cả, tại vì chúng ta đã biết rồi. Đó là lý do mà Đạo Phật đem tinh thần này đến với cuộc đời. Bản thân của Đạo Phật biết rằng việc ý thức được về đau khổ sẽ đem lại một cảm giác không dễ chịu chút nào. Nhưng mà vùi thân trong sự giả tạo của ăn mặc ngủ nghỉ, của sự lọc lừa, của sự không thành thật thì Phật giáo là càng không chấp nhận. Cho nên mặc dầu bị người đời hiểu lầm, mặc dầu bị những tôn giáo khác cố tình xuyên tạc, nhưng mà trước sau lập trường của Đạo Phật với tinh thần đem đạo vào đời đó vẫn không thay đổi. Như thế ngoài đau khổ để mà tìm hạnh phúc là điều mà Phật giáo khó có thể chấp nhận được. Nhưng mà ngược lại, Phật giáo chủ trương phải tìm hạnh phúc ngay trong bản thân của đau khổ. Nói như vậy là để cho mọi người Phật tử chúng ta có một sự phấn đấu rất là lớn, không chịu ngừng nghỉ ở nơi sự thất bại của mình, không chịu ngừng nghỉ khi mà chúng ta gặp cố sự trong cuộc đời, mà phải vươn lên để tìm hạnh phúc. Lấy đau khổ làm động lực để nuôi dưỡng ý chí của mình vươn lên. Nếu mà con người trong cuộc đời này cái gì cũng thành công một cách suôn sẻ, quý vị sẽ không quý trọng đến sự thành công của mình đâu. Phải có thất bại rồi mình mới thấy được cái giá trị thành công của mình. Nếu một người con nhận gia tài to lớn từ nơi cha mẹ mình mà mình không tốn một giọt mồ hôi để mình tạm dựng nên, đứa con này khó nắm vững gia tài lắm. Bởi vì nó có làm đâu mà nó biết khổ, nó có làm đâu mà biết quý. Chính vì vậy mà chúng ta cũng vẫn thấy đâu đó trong các vương triều, không riêng gì ở Việt Nam mà tất cả mọi nơi trên thế giới, phần lớn những người gọi là thế tổ, thái tổ, tức là những cái ông vua dựng nước, thì vào thời kỳ các ông rất là thịnh trị, dân chúng sung sướng, bình an, hạnh phúc lắm. Nhưng mà rồi đến khi mà truyền ngôi cho con rồi đó, tại vì những đứa con này á, nó chỉ lớn lên trong cung vàng địa ngọc, nó được truyền thừa, nó đâu có thấy cực khổ khi mà giành giật, khi mà phải trăm phương ngàn kế để mà dựng lập nước đâu. Cho nên đó là lý do mà càng về sau có những ông vua tệ bạc, dân chúng đói khổ lầm than. Bởi vì lớn lên sống trong cung vàng địa ngọc thì tưởng đâu là ai cũng phải phục vụ cho mình hết á, chứ không thấy cái đau khổ, tại vì không biết cái công sức. Chính ở chỗ này mà Phật giáo lấy đau khổ làm động lực để nuôi ý chí vươn lên, mà cũng chỉ có nó mới là cái môi trường duy nhất để từ đó những giá trị hạnh phúc thật sự được thăng hoa. Đó là những chất liệu cần thiết để mà nuôi dưỡng lý tưởng. Không phải chỉ có lý tưởng giải thoát mới cần được nuôi dưỡng bằng ý thức khổ đau, mà lý tưởng nào cũng phải được nuôi dưỡng bằng ý thức khổ đau cả. Nếu không có sự vấp ngã, chúng ta không có ý chí phấn đấu. Cho nên Đức Phật, Ngài đã rất có lý khi mà Ngài cứ luôn luôn nhắc nhở hàng đệ tử: thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sanh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ. Tức là thế gian này không có cái gì là thường còn. Giang sơn gấm vóc tuy là đẹp, núi sông tuy là to lớn, hùng vĩ, năm ấm của con người chúng ta tuy là có đó, tất cả dù cho là lớn hay là nhỏ cũng đều phải thay đổi, phải biến dạng. Sanh sanh diệt diệt, không ai làm chủ nhân mãi mãi. Đó là lý do mà chúng ta thấy rằng các vương triều đều thay nhau trị vì, không ai là chủ thể, chủ nhân của bất cứ một cái gì vĩnh viễn lâu đời. Phải hiểu như vậy, đừng bao giờ cho là cái đó của mình là vĩnh viễn của mình, mà nó có thay đổi. Chính như bản thân của chính mình đó mà mình còn thay đổi thì huống chi là những sự kiện ở bên ngoài. Quý vị có nghĩ mình thay đổi không? Có chứ. Nếu mà không có thì làm sao mà mấy chục năm về trước mình là một đứa bé, còn bây giờ mình là một thiếu nữ hay là một ông già bà cụ? Nếu mà không thay đổi thì làm sao có chuyện đó được? Nếu mà không thay đổi từ khi mà cha sanh mẹ để mình ra, bằng bắp đùi nó sẽ cỡ đó hoài, quý vị chịu nổi không? chịu không nổi đâu, mà cũng ai muốn như vậy nữa. Thành ra quý vị cứ nghe, các bậc làm cha làm mẹ khi sanh con ra rồi đó là vái trời vái Phật cho con tôi nó mau lớn, nó ăn nó chơi. Có một lần đại hữu tới, thầy ơi khổ ghê đó, con vái cái gì là có cái nấy. Hỏi làm sao vậy? Nói hồi mà con muốn sanh đứa con của con ra, con vái cho nó là nó ăn nó chơi cho nó mau nó lớn. Bây giờ nó mau lớn thiệt, nó cũng ăn chơi đúng như con vái vậy đó, nó không chịu làm gì hết á. Con vái đâu là có đó. Đạo Phật chỉ cho chúng ta thấy mọi thứ, mọi việc ở trên cuộc đời này nó luôn luôn thay đổi. Ngoài ra Đức Phật còn thường dạy các thầy phải thực hành đời sống giản dị với cuộc sống hàng ngày, có cơm ăn, có áo mặc, có nhà ở, thuốc men là đủ lắm rồi, không cần những thứ gì khác. Quan niệm này thường được hiểu là khổ hạnh ép xác, nhưng mà thực ra đó, đó là phong cách sống trong sự ý thức trọn vẹn một phần nhỏ của đau khổ mà nhân loại phải đang gánh chịu. Nhân loại sở dĩ mà xô đẩy nhau vào những cuộc chiến, vào những cuộc tàn sát đẫm máu là do vì ăn, do vì áo mặc, do vì nhà ở. Có biết bao nhiêu người sau năm 75 rồi mình không có nhà ở. Trước năm 75 thì mình là nhà cao cửa rộng, nhưng mà sau năm 75 rồi bị đuổi ra ngoài đường, không có nhà ở. Biết bao nhiêu người giàu có rồi sau năm 75 cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Do vì cơm ăn áo mặc mà con người trở mặt thù hận nhau. Biết bao nhiêu cuộc chiến, biết bao nhiêu cuộc tàn sát cũng vì là cơm ăn áo mặc thôi. Thành ra vì vậy, phong cách sống của người Phật tử chúng ta, của đệ tử Phật là ý thức trọn vẹn về đau khổ của nhân loại đang gánh chịu là từ nguyên nhân đó mà ra. Nếu cho rằng đó là những sự khổ hạnh, thì đó chính là một sự khổ hạnh cần thiết để mà chúng ta phát triển lý tưởng, phát triển khuynh hướng giải thoát từ hiện trạng đau khổ, nuôi dưỡng được lòng bi mẫn để mà chúng ta tu đạo, để mà chúng ta sống hạnh phúc. Ngày nay, sự đổi mới cách tư duy, nhận thức về thế giới hiện tượng của xã hội hiện đại đã làm thay đổi cái nếp sống của chúng ta rất nhiều. Và Phật giáo cũng đã có sự biến chuyển đáng kể. Đó là phương tiện cần thiết để phù hợp với trào lưu của xã hội. Thực sự, đạo Phật với xã hội nó luôn luôn nó song hành với nhau. Sự thăng trầm của xã hội cũng chính là sự thăng trầm của Phật giáo. Đó không phải là cái khổ nạn của Phật giáo. Phật giáo không làm gì cho sự thăng trầm này. Nhưng mà vì cuộc sống của nhân loại thăng trầm thì Phật giáo phải thăng trầm để thể hiện, để thích hợp với điều kiện, hoàn cảnh của xã hội, để đến đó an ủi, vỗ về, khích lệ cho con người có tinh thần phấn đấu trong những cuộc sống thăng trầm đó. Đó là quy luật tất nhiên. Nhưng mà cần phải biết rằng, nếu là một thầy cô, nếu là một Phật tử, thì chúng ta cần phải phân biệt thế nào là hiện đại hóa và thế nào là tân thời hóa hay là cải lương hóa. Trước hết là hiện đại hóa. Chúng ta hiểu Hóa là như thế nào? Hóa tức là sự thay đổi một cách mạnh mẽ và tích cực, làm bộc lộ những chất liệu tiềm ẩn mà nó đã lãng quên trong con người của mình. Vậy thì cái gì đã tiềm ẩn và cái gì đã lãng quên trong con người của mình? Mỗi con người chúng ta ai cũng có chất liệu từ bi, ai cũng có chất liệu hoan hỷ, ai cũng có chất liệu thanh cao. Bây giờ những chất liệu đó nó tiềm ẩn trong con người của mình thì mình phải làm cho nó hiện lộ ra. Như vậy hiện đại hóa Phật giáo chính là chuyển hiện vào đời những thông điệp cao đẹp một cách hợp tình hợp lý. Sự chuyển hiện này không nhất thiết phải là những công thức cổ xưa hay là những gì được coi là sáng tạo, mà quan trọng ở chỗ là phải có một phương pháp phù hợp, đừng lố bịch. Có thể chấp nhận được dù có khi phải làm thay đổi một hình thái sinh hoạt, nhưng mà chúng ta làm cho nó sinh động, sinh động từ một nơi cứng động, tươi đẹp từ những khô héo thiếu sinh khí. Tinh thần Phật giáo là như vậy. Có thể nói tinh thần của Phật giáo là tinh thần vượt dậy tất cả những cái gì bị đình trệ, làm sống lại tất cả những cái gì bị chết, bị khô héo. Cho nên trong quá trình tiến hóa của dòng thời gian vô tận, lịch sử cũng đã chứng kiến những lần lột xác của Phật giáo. Bằng cứ là từ thời Đức Phật còn tại thế chỉ có một Phật giáo thôi, nhưng mà sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, với dòng thời gian tiến triển, từ một Phật giáo nó chuyển thành hai hệ, đó là Theravada và Mahasanghika. Theravada chúng ta hiểu đó là Nguyên Thủy hay là Phật giáo Nam Tông, còn Mahasanghika tức là Phật giáo Đại Thừa hay là Đại Chúng Bộ. Đại Chúng Bộ đã đi sâu vào lòng quần chúng, đã thích hợp, đã mang đạo đến cho mọi người, và nhờ vậy mà bao nhiêu tín đồ của các nơi trên thế giới đều hướng về Đạo Phật. Sở dĩ mà người Phật tử chúng ta đều hướng về với Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo Đại Thừa có một tinh thần phóng khoáng, sống động. Như vậy cứ một lần biến động của xã hội là một lần Phật giáo thay đổi. Từ một mô hình ban đầu khi Phật còn tại thế, với sự tồn đọng quá lâu với xác cũ kỹ đó đã không còn thích hợp, cho nên sự hình thành một đại chúng bộ là điều tất yếu. Mà cho dù sau này cũng vậy, nếu có một cái gì đó có biến đổi, nhưng mà chúng ta phải ý thức rằng có biến đổi cách nào đi nữa, nhưng mà không mất đi chất liệu tinh túy, từ bi, hỷ xả, tha thứ, thương mến nhau của Phật giáo. Như vậy Phật giáo được truyền vào các nước trên thế giới, nó là mang những chiếc áo mới, những chiếc áo của Trung Hoa, của Thích Lan, của Miến Điện, của Nhật Bản, của Việt Nam, của Thái Lan, của tất cả các nước. Nhưng mà cho dù chiếc áo của nước nào, tinh thần đạo giáo trước sau vẫn như một. Tại vì ở những nơi đó Phật giáo là sống với hoàn cảnh mới, cho nên nó là không ngừng để thích nghi với hoàn cảnh của xã hội. Và mỗi lần thay đổi là Phật giáo là trỗi dậy với toàn bộ sức sống của mình. Cho nên khi mà truyền đến nơi nào là nơi đó vui mừng đón tiếp. Nó khác hẳn với những tôn giáo khác, mà nhất là Cao Tô giáo. Sự truyền đạo của Cao Tô giáo đem đạo vào đời của những người Cao Tô giáo, súng đạn đi trước, xe tăng đi sau, người đi sau nữa. Còn Phật giáo không có. Bây giờ ngày nay lối truyền đạo của những tôn giáo khác, cơm gạo đi trước, mấy thầy trường đạo đi sau, nhưng mà Phật giáo đến với mọi người bằng cái tình người đẹp ghê lắm, không có thủ đoạn, không có cái lừa dối nào cả. Vậy mà đến đâu người ta vui lòng chấp nhận, không sợ nghèo, không sợ đói. Với tinh thần này, khi Phật giáo Ấn Độ bị Hồi giáo chiếm toàn lãnh thổ, bị người Bà La Môn giáo phá phách gần như là vào thế kỷ 13 cho đến thế kỷ 18-19, Phật giáo Ấn Độ gần như không còn có gì cả. Đến khi người Anh cai trị Ấn Độ mới thấy một nền đạo học quá hay, quá đẹp, quá cao siêu, mà tại sao người Ấn Độ không biết gì. Thế là trong đó có một đại tá người Mỹ tổ chức hô hào và thành lập một hội gọi là Đại Bồ Đề. Từ khi hội Đại Bồ Đề mà có mặt ở Ấn Độ, Phật giáo Trung Hoa, Nhật Bản, Thái Lan, Tích Lan bắt đầu truyền ngược về Ấn Độ. Ngày nay mà có những thánh tích đáng kể, ngày nay mà Phật giáo Ấn Độ có là nhờ những cái chiếc áo của Phật giáo Trung Hoa, Tây Tạng, Nhật Bản, Tích Lan, trong đó có Việt Nam nữa. Thành ra quý vị hành hương đi qua sẽ thấy những chứng tích đó. Phật giáo có mặt trên cuộc đời này vì con người và cho con người, cho nên đã truyền cho con người những âm hưởng tuyệt vời nhất của cung đàn hạnh phúc. Quả thật, trước khi Phật giáo ra đời, không có một tôn giáo nào của Ấn Độ nói đến đạo đức, nói đến hệ thống thiết lập để đem an bình cho con người. Cho nên không thể nào để cho Phật giáo bị đẩy lùi vào một góc nào đó của việc cúng lễ từ thiện hay là một vài hình thức đơn giản, đơn độc, mà nó phải có một giá trị thiết thực trong đời sống của nhân quần. Những lĩnh vực hiện nay Phật giáo còn chưa có nhân sự để mà đảm trách, đặc biệt là văn hóa và giáo dục. Cho nên nhiều chư tôn đức đã kêu, đã mời, đã gọi những bậc làm cha làm mẹ khuyến khích con em của mình đi tu. Thì hôm nay thầy Đồng Trung nhân bài pháp nói về đem đạo vào đời, cũng khuyến khích đại chúng có mặt ở đây, có con em của mình, nên khuyến khích cho nó đi tu để cùng kề vai gánh vác sứ mệnh trọng trách đem đạo vào đời. Bởi vì phải có những bàn tay, những khối óc của nhân tài, của trẻ trung mới có thể đem đạo vào đời, mới đem giáo lý này để thoa dịu những đau khổ đắng cay của cuộc đời. Phật giáo được phát triển không những dựa vào chỉ tiêu thờ bái cúng kiến, mà còn dựa vào mọi khía cạnh, cần có những nhân tài, cần có những chất liệu giáo dục để hướng về và thực tập. Và chỉ có thế mới có thể mang được sinh khí mới đi vào cuộc sống thường nhật. Chính vì vậy mà bên cạnh những cái việc làm từ thiện xã hội, Phật giáo cần rất nhiều nhân tài để mà gánh vác trách nhiệm hoằng dương chánh pháp, mà nhất là trong cái giai đoạn hiện tại. Như chúng ta biết, Phật giáo được khai nguồn từ 25 thế kỷ trước, và chính nó đã góp phần làm tươi nhuận đời sống của con người. Nhưng mà đứng trước hoàn cảnh hiện nay, Phật giáo phải thể hiện được tính năng động, tùy duyên đầy sáng tạo của mỗi người Phật tử chúng ta. Và người Phật tử chúng ta cũng phải năng động, luôn luôn ý thức sự thay đổi không ngừng của vạn hữu, của cuộc đời. Chỉ khi nào chúng ta đặt mình trước sự thay đổi đó thì người Phật tử mới có thể thấy rằng Đạo Phật không phải là những khung cứng nhắc, không phải là sự đông lạnh của tâm hồn, nó cũng không phải là một sự bảo thủ một cách kiên cố những gì mà không còn phù hợp, mà chính là cái sự tiến hóa của vạn hữu. Chúng tôi cứ nói cuộc đời xã hội có thăng trầm thì Phật giáo cũng chịu chung số phận. Tại vì mục đích của người Phật tử là đem an vui hạnh phúc cho người, cho nên tinh thần đem Đạo Phật vào đời chúng ta cần phải áp dụng một cách triệt để. Nói tóm lại, hiện hữu thì luôn luôn sanh diệt thay đổi, cho nên Đạo Phật cũng không có lý do nào để mà dừng lại. Nói như vậy không có nghĩa là đạp đổ tất cả những gì tốt đẹp, vì sự hiện đại hóa hoàn toàn khác xa với tân thời hóa cả nghĩa lẫn ngôn ngữ. Nếu như hiện đại hóa mà làm gia tăng sức sống cần thiết thì ngược lại tân thời hóa đó nó sẽ làm thêm lố bịch những gì tốt đẹp, hay là cải lương hóa mà càng tệ hại hơn nữa. Đạo Phật hiện đại hóa, cho nên chúng ta phải rốt ráo quan điểm này và phải cẩn thận. Đừng vì vô tình hay là cố ý mà chúng ta làm biến đổi ý nghĩa sâu sắc của tinh thần tùy duyên bất biến của Đạo Phật. Muốn như vậy, người Phật tử chúng ta phải là con người có đầy hùng tâm bảo tồn Đạo Pháp một cách kiên cố. Những con người đầy hùng tâm nhiệt huyết không ai xa lạ, chính là chúng ta, con em của chúng ta. Chính chúng ta là người mà Phật giáo đang cần. Chính con em của chúng ta là người tương lai Phật giáo sẽ cần. Hy vọng một tương lai gần nhất, Phật giáo nói chung, chùa Dược Sư đón nhận nhiều nhân tài, đón nhận nhiều khả năng, mọi tầng lớp, mọi thế hệ với tinh thần vì đạo nhiều hơn nữa. Được như vậy, để có thể phục hưng và phát huy những giá trị vốn có trong kho tàng vô giá của Phật giáo nói riêng và nhân loại nói chung. Chúng ta làm như vậy, chính chúng ta là nhân sự, là nhân tuyển thích hợp nhất trong công cuộc đem đạo vào đời. Kính thưa đại chúng, bài pháp đem đạo vào đời đến nay xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử. Thank you.